Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 68 Bằng chứng biến đổi thuộc linh giúp người khác tăng trưởng. Nền giáo dục của người Nhật chú trọng đến việc giáo dục trẻ thơ từ thuở còn mầm non, hướng tới nhân cách của người trưởng thành trong gia đình và xã hội, vì họ quan niệm người trưởng thành trước hết phải là người biết tự chăm sóc bản thân. Kế đến, người ấy phải có trách nhiệm đối với những công việc thiết yếu trong nhà của mình và xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh để có thể sống ích lợi cho bản thân, gia đình và xã hội. Trẻ em Nhật phải mất 2 năm đầu đời để học nhận biết con người, sự vật chung quanh, cũng như học đi, học đứng, học ăn, học nói, và hầu hết phần đời còn lại là để học trưởng thành nơi trường đời, rèn luyện kỹ năng sống, tích lũy những kinh nghiệm va vấp với trở lực khó khăn để hiểu sự việc, phát triển khả năng ứng biến với mọi tình huống trong cuộc sống. Nhờ đó, người Nhật hình thành được bản lĩnh của một người trưởng thành trong họ. Về phương diện thuộc linh, điều này còn quan trọng hơn nhiều. Lời Chúa đã dạy trong thư Hebrew chương 10 câu 24 đến câu 27 như sau: Ai nấy hãy quay sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Lời Chúa dạy chúng ta cần phải gây dựng đức tin cho nhau, giúp nhau cùng trưởng thành trong Chúa để trở nên người hữu ích cho Chúa, chung tay phát triển nước Ngài ngày càng vững mạnh. Thứ nhất, cơ đốc nhân trưởng thành cần phải khích lệ người khác sống yêu thương và làm những việc tốt. Trước giả thư Hebrew dạy trong câu 24 rằng ai nấy hãy quay sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Bản dịch truyền thống hiệu đính dịch câu này như sau: Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Một người chỉ có thể giúp người khác điều mình có, chứ không thể giúp nhau điều mình không có. Trong phúc âm Matthew chương 28 câu 19 đến câu 20, chúng ta thấy sau khi dạy dỗ và huấn luyện các môn đồ trong 3 năm, trước khi rời họ, Chúa Giê-xu đã truyền mạng lệnh sai phái họ ra đi muôn đồ hóa muôn dân và dạy dỗ những gì Chúa đã dạy. Các môn đồ đã trưởng thành và nhận lãnh quyền phép của Đức Thánh Linh, nên họ đã thành công trong công tác gây dựng nhiều người, phát triển nước Chúa sau khi Chúa chịu chết và thăng thiên. Trách nhiệm quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành là trách nhiệm Chúa giao thác cho những cơ đốc nhân đã trưởng thành. Như vậy, bằng chứng biến đổi thuộc linh của một người trưởng thành trong Chúa là biết quan tâm đến người khác. Quan tâm để giúp đỡ, khích lệ, khuyên dục nhau để cùng nhau thể hiện tình yêu thương của Chúa, cũng như thể hiện những việc lành trong cuộc sống mà Chúa sắm sẵn cho những người tin Ngài. Theo như thư Ê-phê-sô đã dạy, vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 10. Trách nhiệm coi sóc nhau, khích lệ nhau là trách nhiệm Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. Người mạnh phải giúp đỡ kẻ yếu, người trưởng thành phải khích lệ người chưa trưởng thành để ai nấy cùng lớn lên trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 13 rằng chính Đức Chúa Trời đã giao việc cho mỗi người con của Chúa khác nhau để họ trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng cứu thế, cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế. Như vậy hết thảy đời sống tâm linh của con dân Chúa đều phải được lớn lên, trở nên giống Chúa mới phù hợp với cuộc sống mới cùng Ngài nơi cõi vĩnh hằng. Cho nên mạng lệnh Chúa truyền, chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành, cũng chính là lệnh truyền cho hết thảy con dân Chúa là những người thuộc về Ngài. Đặc biệt những người được trưởng thành trong Chúa đều phải có bổn phận quan tâm chăm sóc người khác về tình yêu và các việc lành, để danh Chúa được soi rạng ra cho nhiều người được thấy qua đời sống của con dân Chúa. Cho nên có thể nói, một trong những bằng chứng biến đổi thuộc linh của cơ đốc nhân trưởng thành là biết quan tâm khích lệ, khuyên dục anh chị em trong Chúa của mình để ai nấy có nếp sống đạo làm sáng danh Chúa. Thứ hai, cơ đốc nhân trưởng thành cần phải khuyên bảo nhau chớ nên sao lãng việc nhóm họp thờ phượng Chúa. Khích lệ nhau sống yêu thương và làm các việc lành là tinh thần sống đạo cần thiết, nhưng để có thể sống đạo tốt và đúng theo lời Chúa dạy thì cơ đốc nhân cần phải nhận lãnh tình yêu thương và tinh thần phục vụ từ chính Chúa qua lời Ngài. Vì vậy trước giả thư Hebrew đã dạy tiếp trong thư Hebrew chương 10 câu 25 như sau: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Lời dạy này cho thấy có một số cơ đốc nhân chưa trưởng thành nên chưa thấy tầm quan trọng của sự nhóm lại, vì vậy thường bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa. Nếu những người này không đi nhóm nhiều lần thì sẽ tạo nên một thói quen và tiếp tục bỏ nhóm thường xuyên mà không thấy áy náy. Là những cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa, nhận biết tầm quan trọng của việc nhóm họp thờ phượng Chúa và học hỏi lời Ngài là quan trọng, chúng ta không nên trách cứ những người chưa trưởng thành, nhưng cần phải quan tâm lẫn nhau để giúp nhau khuyên dục anh em mình chớ bỏ sự nhóm lại. Trong phúc âm Matthew chương 10 câu 35 đến câu 40 kỹ thuật câu chuyện giữa Chúa và một thầy dạy luật như sau: có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài: thưa thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Khi được thầy dạy luật hỏi trong các điều răn điều nào là quan trọng hơn hết, Chúa Giêsu đã trả lời tóm gọn trong hai điều: kính Chúa và yêu người. Trước giả thư Hebrew cũng dạy con dân Chúa thực hành lời Chúa dạy khi sống đời sống hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời thì không thể bỏ qua sự nhóm lại. Khi sống yêu kẻ lân cận như mình thì luôn phải khuyên dục nhau sống yêu thương và thể hiện các việc lành Chúa sắm sẵn cho con dân Chúa làm theo. Như chúng ta đã biết, cơ đốc nhân chỉ sống đúng khi thường xuyên học hỏi lời Chúa để biết ý Ngài mà làm theo. Sự thờ phượng Chúa không chỉ là cơ hội tôn cao danh Chúa, mà còn là cơ hội để học hỏi lời Chúa, nhận biết ý Chúa mà làm theo. Cho nên cơ đốc nhân trưởng thành thì không bao giờ bỏ qua sự nhóm lại. Chẳng những vậy, bằng chứng trưởng thành còn là biết thể hiện sự quan tâm, giúp nhau để ai nấy không bỏ sự nhóm lại nữa. Và điều quan trọng nhất mà thường thì chỉ những cơ đốc nhân trưởng thành mới quan tâm nhiều hơn, đó là nhận biết sự tái lâm của Chúa Giêsu rất gần. Vì vậy sẽ càng nôn nã, khích lệ nhau, khuyên dục nhau, thường xuyên nhóm họp thờ phượng Chúa nhiều hơn nữa. Vì lời Chúa nhắc nhở, hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Một trong những bằng chứng biến đổi thuộc linh của cơ đốc nhân trưởng thành chính là biết yêu thương, quan tâm chăm sóc nhau, khuyên dục nhau để ai nấy sống kính Chúa yêu người như lời Chúa dạy. Trong thư Roma chương 15 câu 1, sứ đồ Phao-lô khuyên rằng: người đi trước phải giúp kẻ đi sau, hoặc người mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức. Nhất là đối với những tân tín hữu, họ chỉ là con đỏ trong nhà của Đức Chúa Trời, họ chưa biết tường tận về Chúa, niềm tin của họ còn non yếu. Vì vậy rất dễ bị sa ngã trước những áp lực chống đối của gia đình, bạn hữu hay tác động buộc phải chọn lựa giữa Chúa và công danh sự nghiệp của bản thân. Rất nhiều người quanh ta cần sự nâng đỡ, khích lệ và đồng công chiến đấu cùng họ trong chiến trường thuộc linh đầy cam go này. Chúa cho chúng ta được trưởng thành, được lớn lên trong Chúa thì phải thấy trách nhiệm chăm sóc nhau Chúa giao cho mình để biết quan tâm thấu hiểu những đang đề của anh em trong Chúa mà giúp lẫn nhau.
Nếu biết quan tâm nhau, thì chúng ta sẽ thấy quanh ta còn nhiều người, dù đã tin Chúa rồi, nhưng vẫn còn thiếu hiểu biết Chúa, không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa để lớn lên, hoặc vì chưa thật sự tin nên họ chưa được tái sinh đổi mới. Họ sẽ dễ mất lòng tin đặt vào Chúa do đã suy nghĩ một cách sai lầm rằng tin Chúa chẳng ích lợi gì mà còn bị ảnh hưởng không tốt đến địa vị và công việc làm ăn nữa. Đây chính là trách nhiệm của mỗi chúng ta, những người đã được trưởng thành trong Chúa. Người trưởng thành trong Chúa cần ghi nhớ lời Chúa dạy. Ai nấy hãy quan sát nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hỉ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Giúp người khác tăng trưởng là bằng chứng biến đổi thuộc linh của cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa.
Đời tôi nay đã tình nguyện ký tên gia nhập thập tự đoàn, dẫu giao chiến còn trường kỳ, dẫu tranh đấu gây có nguy nạn,
mặc áo giáp nịt gọn gàng, tuốt gươm thần thắng tiên quyết chiến. Nếu anh tìm ắt sẽ thấy tôi tại chôn trần tiền.
Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, dù đối phương tan rồi ca khúc thăng hoài hùng. Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, nỗi khổ thăng ca nơi tận trung.
Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Jehovah và an quân giúp tôi mạnh mẽ đây.
Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, muốn kim tôi anh phải đi ngay vào chôn trần tiền.
Cờ yêu thương nhuộm giọt hồng phất tung lên dập một vùng trời, lòng hăng hái truyền đạo trời cho muôn kẻ luân vong trong đời.
Dù đi quân mạnh bực nào, nước tên đang quyết tiên quyết chiến. Nếu anh tìm ác sẽ thấy tôi tại chôn trần tiền.
Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, dù đối phương tan rồi ca khúc thăng hoài hùng. Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, đối phương thăng ca đời tận trung.
Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Jehovah và an quân giúp tôi mạnh mẽ đây.
Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, muốn kim tôi anh phải đi ngay vào chôn trần tiền.
Này xin hỏi thật bạn đã ký tên gia nhập thập tự đoàn, cùng quân thánh đồng một lòng tận trung với Giêsu vẹn toàn. Bạn theo tôi nhập đội này trước Chúa cùng kết đất quyết chiến. Nếu ai tìm ác hay chúng ta tại chốn trần tiền.
Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, dù đối phương tan rồi ca khúc thăng hoài hùng. Quân ta mạnh mẽ vô cùng, nỗi khổ thăng ca nơi tận trung. Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Jehovah và an quân giúp tôi mạnh mẽ đây. Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chôn trần tiền. Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến,
muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chôn trần tiền.